Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là vài dòng các tin chính. Một thanh niên ở Fairfield West, Sydney bị buộc tội lên kế hoạch thực hiện vụ xả súng nơi công cộng. Có tin Mỹ tiến hành cuộc tấn công trên bộ đầu tiên tại Venezuela. Và tại Việt Nam, chính phủ đồng ý cho nghỉ 4 ngày Tết dương lịch 2026. Trước hết là phần tin nước Úc. Một thanh niên 24 tuổi đã bị buộc tội hơn 10 tội danh liên quan đến âm mưu thực hiện một vụ xả súng nơi công cộng ở phía tây nam Sydney. Cảnh sát New South Wales cho biết các cáo buộc này xuất phát từ một cuộc đột kích vào đêm Chủ nhật tại một ngôi nhà ở Fairfield West liên quan đến một cuộc điều tra bắt đầu từ đầu tháng này. Cảnh sát cho biết đã thu giữ ma túy bị cấm và một điện thoại di động. Thanh niên này đã bị bắt giữ khi cảnh sát quay lại vào tối hôm qua thứ hai 29 tháng 12 và đưa anh ta đến đồn cảnh sát Kapramata. Anh này phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu phạm tội, tội liên danh đến vũ khí và cung cấp ma túy, chỉ đạo một nhóm tội phạm và xả súng với ý định gây thương tích nghiêm trọng. Thanh niên này đã bị từ chối bảo lãnh và sẽ ra tòa. Ủy viên cảnh sát New South Wales là ông Miles Lennon cho biết dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ. Chúng tôi tin rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích, và một lần nữa tôi xin bày tỏ sự cảm kích đối với các nhà điều tra đã làm việc không mệt mỏi trong khi chúng tôi thực hiện rất nhiều ca trực để bảo đảm chúng tôi hỗ trợ đúng đắn cho những người Úc gốc Do Thái bị nhắm mục tiêu trực tiếp ở Bondi cũng như toàn bộ cộng đồng. Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Các bạn sẽ thấy có nhiều vụ bắt giữ được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Raptor và các đơn vị khác đang thực sự giữ an toàn cho cộng đồng. Còn thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Chris Min cho biết hơn 2.500 cảnh sát sẽ tuần tra khắp Sydney vào đêm giao thừa để bảo đảm an ninh sau vụ tấn công ở Bondi. Khoảng 1 triệu người dự trù sẽ đổ về cầu cảng Sydney để xem màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Cảnh sát cho biết các cảnh sát mặc đồng phục và thường phục sẽ tuần tra khu vực đô thị Sydney, một số sẽ mang theo súng nhựa, súng trường. Ông Min nói, ông hy vọng mọi người cảm thấy đủ an toàn để ăn mừng cùng bạn bè. Chúng tôi muốn làm rõ rằng nếu gia đình và cộng đồng đang có ý định đến cảng Sydney để dành thời gian bên bạn bè, chúng tôi hy vọng họ sẽ làm điều đó. Chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh nhờ nỗi sợ hãi. Điều mà những kẻ khủng bố hy vọng là mọi người sẽ co rúm lại và không sống cuộc sống bình thường của mình. Nhưng chúng ta cần thể hiện sự thách thức trước cái ác này, và cách tốt nhất để làm điều đó là dành thời gian bên bạn bè và gia đình vào đêm giao thừa tại cảng Sydney. Trong đó, cảnh sát Victoria cho biết họ đã bắt giữ hơn 100 người trong 3 tuần đầu tiên của chiến dịch trấn áp tội phạm tại các trung tâm mua sắm. Chiến dịch Pons, một cuộc thử nghiệm kéo dài 90 ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12, trong đó cảnh sát phối hợp với các nhân viên dịch vụ bảo vệ tại các trung tâm mua sắm đông đúc trong suốt mùa hè. Quyền ủy viên cảnh sát Matthew Barnes cho biết đến nay đã có 109 vụ bắt giữ và 30 vũ khí bị thu giữ. Phản hồi từ các tiểu thương và ban quản lý trung tâm rất tích cực. Người mua sắm và nhân viên bán lẻ cảm thấy an toàn hơn khi có các đội tuần tra. Họ ghi nhận mức độ trộm cắp và tội phạm thấp hơn và chắc chắn đã báo cáo mức độ hung hãn và lợi dụng thấp hơn, trong khi các thành viên của họ cùng với cảnh sát và nhân viên an ninh công cộng đã được khai triển đến tất cả các khu trung tâm mua sắm của chúng tôi. Trong đó, thủ hiến Chris Min đã lên án sự gia tăng nạn bài Hồi giáo sau vụ tấn công ở bờ biển Bondi, cảnh báo rằng nạn phân biệt chủng tộc sẽ không được dung thứ ở New South Wales. Ông Min cho biết cảnh sát đang ở tình trạng báo động cao độ sau khi nhận được báo cáo về các vụ lăng mạ và tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào các thành viên cộng đồng Hồi giáo, bao gồm các cô gái đội khăn trùm đầu trên phương tiện giao thông công cộng. Ông nói rằng luật chống phát ngôn thù hận áp dụng cho tất cả mọi người và những kẻ phạm tội sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Thật kinh tởm khi nghĩ rằng bất cứ ai có thể đổ lỗi cho một người trẻ tuổi, một thành viên trẻ tuổi trong cộng đồng của chúng ta, là một cô giáo, là một cô gái Hồi giáo trẻ tuổi về hành động của hai người ở Bondi cách đây vài tuần. Điều đó thật khủng khiếp. Nó giống như việc đổ lỗi cho Ahmed Al-Ahmed về hành động của những tên khủng bố tàn bạo vào ngày 14 tháng 12, trong khi tất cả chúng ta đều biết anh ấy là một người hùng tuyệt đối. Vì vậy, tôi chỉ muốn làm rõ rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sẽ không được dung thứ. Đây không phải là hành động tự xử, không phải là trả thù, mà là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đầy thù hận trong cộng đồng của chúng ta. Thủ hiến cho biết cảnh sát New South Wales sẽ hành động nhanh chống lại bất kỳ hành vi phỉ báng chủng tộc nào, bất kể đó là bài Do Thái, bài Hồi giáo hay bất cứ loại phân biệt chủng tộc nào khác. Và tin Úc sau cùng, ủy viên cảnh sát Liên bang Úc cho biết không có bằng chứng nào cho thấy những kẻ bị cáo buộc xả súng ở Bondi đã tham gia huấn luyện khủng bố hoặc chuẩn bị tiếp liệu khi chúng đến Philippines vào tháng 11. Bà Chrissy Barrett cũng cho biết các cuộc điều tra của cảnh sát Liên bang Úc cho đến nay không cho thấy hai kẻ cáo buộc xả súng là thành viên của một nhóm khủng bố lớn hơn hoặc được người khác chỉ đạo thực hiện vụ tấn công. Ủy viên Barrett nói rằng mặc dù bà không cho rằng cha con họ đi du lịch, nhưng thông tin tình báo từ cảnh sát Philippines cho thấy họ hiếm khi rời khỏi khách sạn. Bà cho biết cảnh sát Liên bang Úc hiện xem xét các tài liệu do cảnh sát Philippines cung cấp.
I want to thank the Philippine National Police for their cooperation.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cảnh sát quốc gia Philippines vì sự hợp tác hỗ trợ cuộc điều tra của chúng tôi. Nếu không có sự phản hồi nhanh chóng của họ, phần lớn các đoạn phim CCTV mà các nhà điều tra của chúng tôi đang xem xét sẽ không có được. Chúng tôi đã hợp tác với cảnh sát quốc gia Philippines để chống khủng bố trong khu vực của chúng tôi trong nhiều thập niên và sự hỗ trợ của họ trong hai tuần qua là vô cùng quan trọng. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc hoạt động trên bộ đầu tiên tại Venezuela kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công nhắm vào các tàu buôn lậu ma túy bị cáo buộc đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ mục tiêu bị tấn công là gì, cũng như bộ phận nào của chính phủ đã tham gia, nhưng ông Trump dường như xác nhận rằng đã có cuộc tấn công quy mô lớn cách đây vài ngày. Đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu, nơi họ chất ma túy lên tàu. Họ chất ma túy lên tàu, vì vậy chúng tôi tấn công tất cả các tàu bè, và giờ đây chúng tôi tấn công khu vực đó. Đó là khu vực thực thi hành động, và khu vực đó không còn tồn tại nữa. Ông Trump trước đây ám chỉ rằng CIA được phép tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela và gần đây đã chỉ định chính phủ nước này là một nhóm khủng bố. Mỹ cũng đã bắt giữ nhiều tàu chở dầu và phong tỏa các tàu bị trừng phạt trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công trên bộ sẽ là một sự leo thang đáng kể khác trong mối quan hệ đang xấu đi. Trong đó tại Việt Nam, chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026. Tại văn bản số 12729 ngày 25 tháng 12, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Cụ thể, công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ thứ Năm ngày 11 tháng 1 2026 đến hết ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 1 2026, hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu, ngày 2 tháng Giêng 2026 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy, ngày 10 tháng Giêng 2026. Với người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2026 cho người lao động giống như quy định đối với công chức, viên chức như trên, nhưng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường sẽ làm bù sang ngày khác, vừa giúp bảo đảm cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ cũng cho biết việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của các viên chức. Sau đây là tin hối suất. Một ít kim đổ được 66 xu Mỹ và 17.379 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày thứ Mai, thứ Tư, 31 tháng 12. Tại Perth trời nắng, nhiệt độ thấp là 18, cao 35. Tại Adelaide trời nhiều mây, 13-25. Melbourne trời nhiều mây, 13-19. Hobart trời nhiều mây, 9-19. Canberra trời mưa, 14-30. Wollongong trời mưa, 16-24. Sydney trời nhiều mây, 16-26. Newcastle trời nhiều mây, 15-24. Brisbane trời nhiều mây, 19-33. Cairns có mưa, 24-31. Và cuối cùng là Darwin có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 26, cao nhất 33. Vừa rồi là bản tin tối ngày 30 tháng 12 năm 2025.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.